Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 25 tháng 3 năm 2018, Chúa Nhật lễ lá, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 25 tháng 3, Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, Thánh vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 17. Ơn gọi của các giáo dân, phần tiếp theo. Các sáng kiến của các Kitô hữu giáo dân là đặc biệt cần thiết khi phải khám phá và phát minh ra những phương tiện để đem các đòi hỏi của đạo lý và đời sống Kitô giáo thấm nhập vào các thực tại xã hội, chính trị và kinh tế. Các sáng kiến này là một yếu tố bình thường của đời sống hội thánh. Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 nói rằng, các Kitô hữu và cụ thể hơn là các giáo dân đứng ở tuyến đầu của đời sống hội thánh. Nhờ họ, hội thánh là nguyên lý sống động của xã hội nhân loại. Vì vậy, họ đặc biệt phải luôn ý thức rõ ràng hơn rằng, không những họ thuộc về hội thánh, mà họ còn là hội thánh, nghĩa là cộng đoàn các Kitô hữu trên trần thế, dưới sự hướng dẫn của vị làm đầu chung là giám mục Roma và của các giám mục hiệp thông với Ngài. Họ là hội thánh. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 899. 26. Thứ hai tuần thánh. Lưu ý, các ngày trong tuần thánh, từ thứ hai đến thứ tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày, không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng. 27. Thứ ba tuần thánh. 28. Thứ tư tuần thánh. 29. Thứ năm tuần thánh. Thánh lễ sáng, thánh lễ làm phép dầu. Bắt đầu tam nhật vượt qua. Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm vượt qua của Người. Nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế, tam nhật vượt qua nhằm tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của năm phụng vụ. Lưu ý, trong tam nhật vượt qua không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng. Ban chiều, thánh lễ tiệc ly. 30. Thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, giữ chay và kiêng thịt. 31. Thứ bảy tuần thánh. Tháng tư. Ý cầu nguyện, cầu cho những người chịu trách nhiệm về kinh tế. Xin cho những nhà tư tưởng và hành động của nền kinh tế thế giới can đảm nói không với một nền kinh tế loại trừ bằng cách mở ra những con đường mới. Mùa phục sinh. 50 ngày từ Chúa Nhật phục sinh đến Chúa Nhật hiện xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một đại Chúa Nhật. Đặc biệt trong những ngày này, hát Hallelujah. Mùng 1 tháng 4, Chúa Nhật phục sinh, mừng Chúa sống lại, lễ trọng với toàn bát Nhật, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa.
Nhân Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh, tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh, trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho người nghèo. Chủ nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm Đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người. Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh hiến những cành lá này để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo Người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu. Người hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Khi ấy, dân chúng lũ lượt tuôn đến mừng lễ. Thoạt nghe tin Đức Giêsu tới Jerusalem, họ cầm cành lá thiên tuế đi đón Người và reo hò, hoan hô, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng vua Israel. Đức Giêsu gặp thấy một con lừa nhỏ, liền cỡi lên như có lời chép: Hỡi thiếu nữ Sion, đừng sợ, này Đức vua của ngươi ngự đến, ngồi trên lưng lừa con. Lúc đầu các môn đệ không hiểu những điều ấy, nhưng sau khi Đức Giêsu được tôn vinh, các ông mới nhớ lại là Kinh Thánh đã chép những điều đó về Người, và dân chúng đã làm cho Người đúng y như vậy.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Đức Kitô.
Khắp các dân tay cùng reo vang, lời hoan hô cùng vỗ tay mừng. Vì thiên sai là Chúa trần đời, trong uy phong Ngài tiến vào thành.
Vàng là vàng quê,
vàng là vàng quê, con của David.
Chúa phường nhân nhân thành Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho Đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học Người để lại trong cuộc thương khó và được thông phần vinh quang phục sinh với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Phải trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng, Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippi. Chúa Giêsu Kitô tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình và vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người, và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang.
Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Vì chúng ta Đức Kitô đã hạ mình xuống, sống kiếp người, sống vâng phục đến chết, và là chết trên cây khổ đau. Vì thế Thiên Chúa Cha đã siêu tôn Ngài, đã ban cho Ngài một danh hiệu vượt trên mọi danh xưng, khiến cho muôn người, khiến cho muôn loài trên trời dưới đất phải tin xưng rằng Giêsu Kitô là Chúa muôn dân.
Bài thương khó Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Marco. Hai ngày trước lễ vượt qua và tuần lễ ăn bánh không men, các thượng tế và luật sĩ tìm mưu bắt giết Chúa Giêsu. Họ bảo nhau rằng, đừng làm trong ngày lễ, kẻo sinh náo động trong dân. Khi Chúa đang dùng cơm ở Bethania, trong nhà ông Simon Tạch Phong, thì có một người phụ nữ mang đến một bình ngọc đựng dầu thơm rất quý giá. Đập vỡ bình, bà đổ dầu thơm trên đầu người. Có mấy người khó chịu nghĩ thầm rằng, làm gì mà phí dầu thơm như vậy? Dầu này có thể bán được hơn 300 đồng bạc để bố thí cho kẻ nghèo khó. Và họ nặng lời với bà đó. Nhưng Chúa Giêsu bảo,
hãy để mặc bà, sao các ông lại làm cực lòng bà? Bà vừa làm cho ta một việc rất tốt. Vì bao giờ các ông cũng có những kẻ nghèo ở bên mình, và các ông có thể làm phúc cho họ lúc nào tùy ý. Nhưng ta, các ông không có ta ở luôn với đâu. Làm được gì thì bà đã làm, bà đã sức dầu thơm, có ý tẩm liệm xác ta trước. Ta bảo thật các ông, trong khắp thế giới, phúc âm này rao giảng đến đâu, thì người ta cũng sẽ thuật lại việc bà mới làm để nhớ bà.
Khi ấy, Judas Iscariot, một trong nhóm 12 đến tìm các thượng tế, để tình nguyện nộp người cho họ. Nghe vậy, họ mừng rỡ, và họ liền hứa cho nó tiền, và nó tìm dịp tiện để nộp người. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua, các môn đệ thưa người.
Thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua tại đâu?
Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng,
các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng, thầy sai chúng tôi hỏi, căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi, dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó.
Hai môn đệ ra đi vào thành, và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Chiều đến người cùng 12 môn đệ tới, và khi mọi người đang ngồi ăn, thì Chúa Giêsu nói,
ta bảo thật các con, một trong các con đang ngồi ăn cùng ta sẽ nộp ta.
Các ông đều buồn rầu và lần lượt từng người thưa Ngài.
Thưa Thầy, có phải con không?
Người đáp,
là một trong 12 kẻ cùng chấm một đĩa với Thầy. Con người phải ra đi như đã chết về người, nhưng khốn cho kẻ nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn.
Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán,
các con hãy cầm lấy, này là mình ta.
Rồi người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông, và mọi người đều uống, và người bảo các ông,
này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa.
Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Chúa Giêsu bảo các ông,
đêm nay tất cả các con sẽ vấp phạm vì thầy, vì có lời chép rằng, ta sẽ đánh chủ chăn và đoàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi thầy sống lại, thầy sẽ đến xứ Galilea trước các con.
Phêrô thưa người,
dù tất cả vấp phạm vì thầy, nhưng con thì không.
Chúa Giêsu bảo ông,
thầy bảo thật con, hôm nay, nội đêm này, trước khi gà gáy hai lần, con đã chối thầy ba lần.
Nhưng Phêrô càng lên giọng cương quyết hơn mà rằng:
Không, dầu phải chết với thầy, con cũng sẽ không chối thầy.
Và tất cả đều nói như vậy. Đi đến một vườn kia tên là Gethsemane, người bảo các môn đệ:
Các con hãy ngồi lại đây trong khi thầy đi cầu nguyện.
Rồi người đem Phêrô, Giacôbê và Gioan theo người, và người bắt đầu kinh sợ và buồn sầu. Người liền bảo các ông:
Linh hồn thầy buồn đến chết được, các con hãy ở lại đây và tỉnh thức.
Tiến xa hơn một chút, người phục xuống đất và cầu xin:
Nếu có thể được thì xin cho qua khỏi giờ này.
Và người nguyện rằng:
Abba, lạy cha, cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con muốn, một theo ý cha.
Người trở lại và thấy các ông đang ngủ, nên nói với Phêrô:
Simon, con ngủ ư? Con không có sức thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ, vì tinh thần thì lanh lẹ, còn xác thịt thì yếu đuối.
Rồi người đi khỏi đó và cầu nguyện cùng lời như trước. Khi trở lại lần nữa và thấy các ông còn ngủ, vì mắt các ông nặng trĩu và các ông không còn biết thương người làm sao. Lần thứ ba người trở lại và bảo:
Bây giờ các con hãy ngủ và nghỉ ngơi đi. Thế là xong. Giờ đã đến, này con người sắp bị nộp trong tay những kẻ tội lỗi. Thôi, hãy trỗi dậy, chúng ta đi, kẻ nộp thầy đã tới nơi.
Người còn đang nói, thì Judas Iscariot, một trong nhóm 12 đến, cùng đi với một toán đông, mang gươm giáo và gậy gộc, do các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão sai đến. Trước đó, tên phản bội đã ra hiệu cho chúng rằng:
Hễ tôi hôn mặt ai, thì đó chính là ngài. Các ông cứ bắt lấy và điều đi cho cẩn thận.
Vừa đến, nó liền tới gần người mà nói:
Chào thầy.
Và nó hôn người, và chúng tra tay bắt người. Nhưng một người trong những kẻ đứng xung quanh rút gươm chém tên đầy tớ thượng tế đứt một tay. Chúa Giêsu nói với chúng rằng:
Các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt ta như bắt tên cướp. Hằng ngày ta ở giữa các ngươi giảng dạy trong đền thờ, mà sao các ngươi không bắt ta? Nhưng thế là để ứng nghiệm lời kinh thánh.
Bấy giờ môn đệ bỏ người và trốn đi hết. Có một thanh niên theo người, mình chỉ quấn một tấm khăn. Họ túm anh ta, nhưng anh ta bỏ lại tấm khăn và chạy trốn mình trần. Chúng điều Chúa Giêsu đến thầy thượng tế, các tư tế, luật sĩ và kỳ lão, hội lại đông đủ. Còn Phêrô theo người xa xa đến tận trong dinh thượng tế và ngồi sưởi lửa với đám đầy tớ. Vậy các thầy thượng tế và toàn thể công nghị tìm một chứng cáo Chúa Giêsu để giết người, song họ không tìm ra. Có nhiều kẻ đã cáo gian người, nhưng các chứng đó không hợp nhau. Tuy nhiên, có nhiều kẻ đứng lên làm chứng gian cho người rằng:
Chúng tôi đã nghe nó nói, ta sẽ phá hủy đền thờ này do tay loại người làm ra, và trong 3 ngày ta sẽ xây lại một đền thờ khác, không bởi tay loài người làm ra.
Nhưng chứng cớ của họ cũng không hợp nhau. Khi ấy thầy thượng tế đứng lên giữa công nghị hỏi Chúa Giêsu rằng:
Sao ông không trả lời gì về những điều các người này tố cáo ông?
Nhưng người vẫn thinh lặng và không đáp lại gì. Thầy thượng tế lại hỏi:
Ông có phải là Đấng Kitô, con Thiên Chúa đáng chúc tụng chăng?
Chúa Giêsu đáp:
Phải, chính ta. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu Đấng toàn năng và ngự đến trên đám mây.
Thầy thượng tế liền xé áo mình ra và nói:
Chúng ta còn cần chi đến nhân chứng nữa? Các ông đã nghe lời nói lộng ngôn, các ông nghĩ sao?
Ai nấy đều lên án người đáng chết, rồi có kẻ bắt đầu nhổ vào người, che mặt người và đánh đấm người mà rằng:
Hãy đoán xem.
Và bọn thủ hạ vả mặt người. Phêrô đang ở ngoài sân tiền đường, thì có một đầy tớ gái của thượng tế đến. Thấy Phêrô đang sưởi, thì nhìn ông và nói:
Ông cũng theo Giêsu người Nazareth.
Nhưng ông chối phát mà rằng:
Tôi không biết, tôi không hiểu cô muốn nói gì.
Rồi ông đi ra ngoài phía trước tiền đường, và gà liền gáy. Lần nữa, người đầy tớ thấy ông, liền nói với những người xung quanh rằng,
ông này thuộc bọn đó.
Nhưng ông lại chối. Một lúc sau, những người ở đó lại nói với Phêrô rằng,
đúng ông thuộc bọn đó, vì cả ông cũng là người Galilea.
Ông liền nguyền rủa nặng lời và thề rằng,
tôi không biết người mà các ông nói đó.
Tức thì gà gáy lần thứ hai, và Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã bảo ông, trước khi gà gáy hai lần, con đã chối ta ba lần. Và ông liền than khóc. Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và giải nộp người cho Phi-la-tô. Phi-la-tô hỏi người,
ông có phải là vua dân Do Thái không?
Chúa Giêsu đáp,
ông nói đúng.
Và các thầy thượng tế cáo người nhiều điều. Phi-la-tô lại hỏi người rằng,
ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo ông biết bao nhiêu điều.
Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Phi-la-tô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù, tùy ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Ba-ra-ba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Phi-la-tô, xin ân xá theo như quan quen làm. Vậy Phi-la-tô hỏi,
các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi vua dân Do Thái không?
Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương mà các thượng tế nộp người. Nhưng dân xin quan phóng thích Ba-ra-ba cho họ. Phi-la-tô bảo dân chúng rằng,
các ngươi muốn ta làm gì cho vua dân Do Thái?
Nhưng chúng lại kêu lên,
đóng đinh nó đi.
Phi-la-tô đáp lại,
người này đã làm gì nên tội?
Xong chúng càng la to hơn,
đóng đinh nó đi.
Sau cùng Phi-la-tô muốn vừa lòng dân, liền tha Ba-ra-ba và trao Chúa Giê-xu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu người vào sân tiền đường và tập hợp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho người, rồi cuốn một vòng gai đặt trên đầu người, đoạn chào người rằng,
tâu vua dân Do Thái.
Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối triều bái người. Khi đã nhạo cười người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho người, và chúng điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường tên là Simon, quê ở Cyrene, là thân phụ của Alessandro và Rôpô, vừa ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho người. Chúng điệu người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Chúng cho người uống rượu pha mộc dược, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào. Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh người vào thập giá, và có bản án ghi rằng vua dân Do Thái. Và cùng với người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng, người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục người, lắc đầu và nói,
kìa, kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi.
Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng người và nói với nhau,
nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình. Bây giờ, Đấng Kitô, vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin nào.
Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với người cũng lăng nhục người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng,
Eloi, lama sabachthani,
nghĩa là,
lạy Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi?
Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng,
kìa, nó gọi Elia.
Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy giấm, và cuốn vào cây gậy, và đưa lên cho người uống mà rằng,
hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không.
Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi thở. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt người, thấy người kêu lên và trút hơi thở như thế, liền nói rằng,
đúng người này là con Thiên Chúa.
Cũng có những phụ nữ đứng nhìn từ đằng xa, trong số có bà Maria Magdalena, Maria mẹ của Giacôbê hậu và của Giuse, và bà Salome là những kẻ đã theo giúp người khi người còn ở xứ Galilea. Và nhiều người khác cũng đã lên Jerusalem với người. Trời đã xế chiều, và hôm đó lại là ngày chuẩn bị áp ngày Sa-bát. Ông Giuse quê ở Arimathea, một hội viên vị vọng trong công nghị, cũng là người trông đợi nước Thiên Chúa. Ông mạnh dạn đến gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giê-xu. Phi-la-tô ngạc nhiên nghe nói người đã chết. Ông gọi viên sĩ quan đến và hỏi xem người đã chết thật chưa. Khi được viên sĩ quan phúc trình, quan trao xác người cho Giuse. Giuse đã mua một khăn trắng, hạ xác Chúa Giê-xu xuống khỏi thập giá, liệm vào khăn và đặt trong mộ đã đục sẵn trong đá, và lăn một tảng đá lấp cửa mộ. Lúc đó, bà Maria Magdalena và Maria mẹ ông Giuse nhìn xem nơi người được an táng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hãy dạy cho con trẻ nhìn lên thập giá và vinh quang của Chúa Kitô. Trong những giây phút khó khăn đen tối của cuộc đời, hãy nói bằng tiếng nói của cõi lòng với Chúa về những thất vọng. Và hãy nhìn vào những vết thương của Chúa. Chúa Kitô đã được nâng cao như con rắn đồng xưa để tiêu diệt những con rắn độc. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đó là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng 20 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Quả vậy, Thánh giá Chúa Kitô là mầu nhiệm tình yêu, một tình yêu trung thành và cao quý, mở ra niềm hy vọng vĩnh cửu cho những ai tin và muốn bước theo người làm môn đệ. Trình thuật thương khó vừa được công bố, trở thành nòng cốt của các thánh sử khi viết sách tin mừng. Các tác giả cùng hướng về biến cố lịch sử ấy để minh chứng rằng Kitô giáo không phải là một hoạt động phản loạn hay chính trị, nhưng là đạo của phục vụ, tha thứ và yêu thương quên mình. Đó là con đường mà Chúa Giê-xu đã đi để cứu chuộc nhân loại. Quả vậy, mới tuần trước thôi, phục vụ giáo hội giới thiệu kim chỉ nam của con đường ấy khi Chúa Giê-xu khẳng định, nếu hạt lúa rơi xuống đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Hôm nay, chúng ta tưởng niệm biến cố Chúa Giê-xu vào thành thánh Giê-ru-sa-lem giữa tiếng tung hô lễ hội của các môn đệ và đông đảo dân chúng. Những người ấy đặt để nhiều hy vọng nơi Chúa Giê-xu, biết bao người chờ đợi nơi Chúa các phép lạ và các dấu chỉ vĩ đại, các biểu lộ quyền năng và cả sự tự do khỏi các kẻ thù xâm chiếm nữa. Trái lại, ai trong họ có thể tưởng tượng rằng chỉ ít lâu sau đó thôi, Chúa Giê-xu bị hạ nhục, kết án và giết chết trên thập giá. Các hy vọng trần tục của dân chúng sụp đổ trước thập giá của Chúa Giê-xu. Nhưng chúng ta tin rằng chính nơi đấng bị đóng đinh, niềm hy vọng của chúng ta được tái sinh, các vết thương của nhân loại được chữa lành. Niềm hy vọng này nảy sinh từ thập giá, và niềm hy vọng này là một niềm hy vọng khác với các niềm hy vọng sụp đổ của thế giới con người. Tuy nhiên, chẳng hề dễ dàng để hiểu điều ấy, nhất là những lúc người tín hữu Kitô chúng ta đối diện với muôn vàn thử thách, khó khăn và bế tắc trong cuộc sống của cá nhân, của gia đình, của xã hội, của đất nước và của cả thế giới. Luôn có đó hai cám dỗ khi đứng trước thập giá của Chúa Kitô, hoặc là Chúa Kitô vắng bóng thập giá, hoặc là thập giá vắng bóng Chúa Kitô. Điều này có nghĩa là nếu một Đức Kitô mà không có thập giá, thì Đức Kitô ấy chỉ là một bậc thầy tâm linh, một bậc thầy tôn giáo và không có gì hơn. Và đây là điều Thánh Phaolô phản bác, thậm chí là giận dữ khi ai đó trình bày một Đức Kitô mà không nói về Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Còn nếu chỉ nói về thập giá mà không nói về Đức Kitô thì đó chỉ là thập giá của vô vọng. Khi ấy, thập giá chỉ còn là khổ giá, chỉ còn là một trong những thảm kịch của nhân loại mà thôi. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, với ý nghĩa của ngày lễ hôm nay, cách riêng trong năm mục vụ mà giáo hội tại Việt Nam chúng ta muốn đồng hành với các gia đình trẻ, cầu mong các tín hữu, đặc biệt là các bạn trẻ, biết nhìn lên thập giá Chúa Giêsu và học bài học của hạt lúa gieo vào lòng đất, áp dụng cái luận lý của thập giá của Chúa Giêsu để nhận ra lời mời gọi hòa giải và tha thứ, khiêm tốn và yêu thương, hầu mỗi cá nhân cũng trở thành chứng nhân của tình yêu thánh giá nơi gia đình, nơi chòm xóm và nơi xã hội. Xin Chúa Giêsu giúp cho mỗi người tín hữu chúng ta học bài học hủy mình ra không vì tình yêu, yêu cho đến cùng, để mỗi người, mỗi ngày, từng chút một, học biết diệt trừ những tham sân si nơi bản thân, và con tim không trở nên dửng dưng, nguội lạnh, dẫu cho sự ác có lan tràn, bao phủ cuộc sống. Hầu mỗi người chúng ta có thể tiếp bước trên con đường của Chúa Giêsu đã đi, trong niềm vui đích thực, trong khiêm tốn và phục vụ, trong yêu thương và tha thứ cho người khác. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, với phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phôncio Pilato, Người chịu cô hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu tiến vào Jerusalem để hoàn thành nước Thiên Chúa bằng cuộc vượt qua của Ngài. Qua cuộc khổ nạn và phục sinh, Đức Kitô đã được tôn vinh và nhân loại được cứu độ. Tin tưởng nơi Chúa, chúng ta cùng sốt sắng nguyện xin.
Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Kitô. Xin cho các linh mục chuẩn bị phụng vụ tuần thánh cách đạo đức, nhất là bằng việc cầu nguyện, suy ngẫm cuộc thương khó và ban bí tích hòa giải, để các cử hành phụng vụ tuôn tràn ân sủng, đổi mới đời sống dân Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Hôm nay là ngày quốc tế giới trẻ. Xin cho các bạn trẻ luôn hân hoan bước theo Đức Kitô trên mọi nẻo đường, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh để cống hiến tài năng và sức trẻ xây dựng nước Chúa và phục vụ nhân loại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Ôi Thiên Chúa, sao Chúa bỏ con? Xin cho những anh chị em đang sống trong đau khổ và thất vọng cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Chúa nơi đời mình, để tìm được sức mạnh và hy vọng cho cuộc sống.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa Kitô, vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, xin cho cộng đoàn chúng ta tích cực tham dự phụng vụ tuần thánh, kết hợp mật thiết với đấng chịu đóng đinh và cùng sống lại với Ngài trong đời sống mới.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được phần nào những đau khổ nơi thân xác và trong tâm hồn mà con Chúa đã đón nhận vì chúng con, để khi cảm nếm sâu xa tình yêu Chúa, chúng con can đảm chết đi với Người trong con người tội lỗi, hầu được sống lại với Người trong cuộc sống mới. Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh Người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, cúi xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người. Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
chúng con đem hướng về Chúa.
Hay tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thánh hóa chúng con. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng:
Thiên Chúa cam đạo bình, trời đất ngày vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa cùng đấng ngự để nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa có mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nữa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa ân Thiên Chúa, đấng hóa tổ người trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con xin phó thác xác thân linh hồn phút giây đăng trình đời con trong tay Cha. Cha ơi, Thánh Tử Giêsu dấu vui dành người khắp muôn loài phục mãi suy tôn, nhưng trên thập giá chiều nào đã chịu bao nhục hình, phút hơi tàn gọi Cha tha thiết phó khắc cha linh hồn con vất vả đèn treo trước gió xác thân hèn yếu mong manh chẳng nơi nào trần gian con thấy khi thoát hồn xác vẹn toàn được trong vòng tay cha nhận ai dẫu biên khơi gào thét buông phong vẫn an tâm bên cha là núi đá là thạch động cho con ấm
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ, thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa Toàn Năng, là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.